là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ban chỉ đạo thực hiện kết luận số 61 của tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều đối tượng sẽ không còn được thụ hưởng chính sách hỗ trợ.
Tội phạm ma túy giảm so với cùng kỳ.
Tiếp đó là ghi nhận những chiến công của lực lượng công an huyện Văn Yên trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 7 năm 2021, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện kết luận số 61 tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2021, ban chỉ đạo thực hiện kết luận số 61 các cấp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, nhất là chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy để thực hiện tốt mục tiêu kép. Trong đó, các cấp hội nông dân đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Liên Việt cho gần 28.000 hộ hội viên vay vốn gần 1.500 tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với vốn vay ủy thác, hiện nay tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân là trên 21,8 tỷ đồng, trong đó nguồn trung ương ủy thác trên 7 tỷ đồng, nguồn tỉnh trên 6,5 tỷ đồng và nguồn huyện trên 8,2 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã có 121 mô hình dự án được vay vốn với 636 hộ tham gia. Đến nay, đã có nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ liên kết theo hình thức kinh tế tập thể, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, hình thành vùng sản xuất tập trung chuyên canh như mô hình trồng dưa hấu, trồng khoai sọ, bí đao, mô hình nuôi dê, nuôi vịt cổ xanh. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân đã ủng hộ gần 500 triệu đồng, hiến trên 21.700 m2 đất, xây dựng đường giao thông, đóng góp trên 31.200 ngày công lao động phát dọn, chỉnh trang đường phố, tu sửa, nâng cấp và mở mới 195 km đường liên thôn bản, sửa chữa 4 cầu, xây dựng 6 mô hình bảo vệ môi trường. Các cấp hội nông dân đã đăng ký giúp 9 thôn bản đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, các ngành địa phương cần thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, tập trung tuyên truyền thực hiện quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 433 của Ủy ban Dân tộc, chỉ đạo các ngành thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các địa phương dành nguồn lực cho quỹ hỗ trợ nông dân, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện kết luận số 61 tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực các ngành thành viên trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị thời gian tới các ngành thành viên cần bám sát nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy để triển khai hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã đề ra năm 2021. Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt kết luận 61 của Ban Bí thư và quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ và các chủ trương chính sách của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Triển khai thực hiện nghị quyết số 20 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch số 30 của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân và các nghị quyết chính sách đề án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nắm chắc tình hình nhân dân, tăng cường sự lãnh đạo đối với tổ chức hội nông dân, xây dựng hội vững mạnh, phát huy vai trò của các cấp hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Các sở ngành thành viên cần tăng cường công tác phối hợp, tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Hội nông dân tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tập trung nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông thôn văn minh. Chú trọng xây dựng quản lý sử dụng hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, nhân rộng các mô hình điển hình, cách làm hay sáng tạo của địa phương, cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, chiều ngày 20 tháng 7, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng là tiền đề để thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2021. 6 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái vẫn hoàn thành chương trình đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, thành phố đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa tập trung phòng chống dịch vừa duy trì phát triển các hoạt động kinh tế xã hội. Kinh tế thành phố duy trì đà phát triển ổn định, các chỉ tiêu về phát triển đều có bước tăng trưởng khá. Đặc biệt, 32 chỉ tiêu theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố, đến nay đã có 3 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 7 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. Thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy với 26 chỉ tiêu, đến nay đã có 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng trên 12%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 32%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 23%, giá trị xuất khẩu tăng trên 27%, văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, các chế độ đối với các đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ kịp thời đúng quy định, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Trong thời gian một ngày, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái đã dành nhiều thời gian để tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thành phố vượt qua khó khăn thách thức do tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19. Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái khóa 21 đã tập trung thảo luận, xem xét thông qua 6 nghị quyết quan trọng, đó là nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2020. Nghị quyết về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 21, nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách năm 2020, nghị quyết về điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2021, nghị quyết về phương án điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, phóng viên Thu Hương đưa tin.
6 tháng đầu năm, trong 25 chỉ tiêu đánh giá, huyện Văn Yên có 2 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, 11 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch, 9 chỉ tiêu đạt từ 50 đến 80% kế hoạch và có 3 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Trong đó, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, như giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 29,4%, tổng đàn gia súc chính tăng gần 25%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại tăng 24,5%, giá trị sản xuất công nghiệp do huyện quản lý tăng trên 17%, thu ngân sách đạt 118 tỷ đồng, tăng trên 40%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng trên 30%. Huyện cũng đã hoàn thành việc xây dựng đề án xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo giải ngân xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ, lĩnh vực văn hóa thông tin truyền thông, lao động việc làm, an sinh xã hội, y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình và việc thực hiện các chính sách về dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm, đạt kết quả tốt. Các nhiệm vụ về nội chính, cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, quốc phòng an ninh được triển khai đúng kế hoạch, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kỳ họp cũng đã thông qua một số báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đặc biệt, kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đánh giá và quyết định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2021, huyện Văn Yên tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển quỹ đất. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn. Làm tốt công tác hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân. Tiếp tục giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2 và khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Yên Bái sẽ có trên 17.000 học sinh không còn được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ và gần 170.000 người không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Theo quyết định 861 và quyết định 433 giai đoạn 2021-2025, số xã thuộc khu vực 3, xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, giảm từ 81 xã xuống còn 59 xã, giảm 122 thôn bản đặc biệt khó khăn. Việc triển khai các quy định trên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thụ hưởng các chính sách của người dân. Theo đó, chính sách đối với giáo dục sẽ giảm gần 14 tỷ đồng và có trên 17.000 học sinh không còn được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ. Đối với chính sách về dân số, kế hoạch gia đình sẽ giảm kinh phí gần 2 tỷ đồng. Đối với chính sách về bảo hiểm y tế, sẽ có gần 170.000 người không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Ngoài ra, có trên 6.000 cán bộ công chức viên chức người lao động sẽ không còn được hưởng chính sách ưu đãi khi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Nguồn kinh phí được hưởng giảm khoảng trên 28 tỷ đồng. Việc thay đổi, giảm số xã thôn bản đặc biệt khó khăn và các chính sách ưu đãi trên là do tỉnh Yên Bái hoàn thành các mục tiêu của chương trình dự án chính sách của Trung ương của tỉnh, đặc biệt là những nỗ lực trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đối với những xã thôn bản đặc biệt khó khăn, đời sống nhân dân còn khó khăn, tỉnh sẽ căn cứ tình hình thực tế để có những điều chỉnh hỗ trợ phù hợp.
6 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng đã phát hiện khởi tố 87 vụ với 115 bị can, so với cùng kỳ giảm 1 vụ, giảm 12 bị can. Điển hình, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt quả tang Hàng Khang Chầu và Hàng A Sở, sinh năm 84, cùng trú tại bản La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin với trọng lượng hơn 560 gram, 199 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng là 20,6 gram. Công an tỉnh Yên Bái bắt quả tang Mùa A Lẩu, sinh năm 80, Mùa A Tính, sinh năm 87, Mùa A Già, sinh năm 89, đều trú tại bản Màng Mủ, huyện Mù Cang Chải về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 7 bánh heroin. Trong thời gian tới, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường nhiều biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó sẽ mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm về ma túy. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 7, Mỹ và các quốc gia đồng minh đã cáo buộc Trung Quốc sử dụng tin tặc để gây ra các chiến dịch tấn công mạng trên phạm vi toàn cầu. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 19 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh các hoạt động tấn công mạng của Trung Quốc là một mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ. Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc 4 công dân Trung Quốc, bao gồm 3 nhân viên an ninh và 1 tin tặc được thuê theo hợp đồng do tham gia một chiến dịch nhắm tới hàng chục công ty, trường học đại học cùng các quan chức của chính phủ Mỹ và nước ngoài. Đáp lại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia, New Zealand và Na Uy ngày 20 tháng 7 đã đồng loạt ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc tấn công các máy chủ quan trọng toàn cầu. Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand mô tả các cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ, vô trách nhiệm và là sự bôi nhọ ác ý. Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và các dự án quốc gia, Tổng thống Nga Putin cho biết nền kinh tế Nga đã phục hồi về mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, tăng trưởng kinh tế Nga đến cuối năm được dự báo sẽ đạt khoảng 4%. Ông Putin nhấn mạnh rằng những xu hướng tích cực này cần được sử dụng để cải thiện mức sống cho người dân, bởi vì đây chính là ý nghĩa và kết quả quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Ông cũng lưu ý rằng trong quá trình xây dựng các chương trình quốc gia và định hướng phát triển, Nga đã tìm kiếm các nguồn tài chính cho từng mục tiêu cụ thể. Ngày 19 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm với Quốc vương Jordan Abdullah tại Nhà Trắng. Đây là cuộc gặp đầu tiên trong 3 cuộc gặp trực tiếp của Tổng thống Mỹ Joe Biden với các nhà lãnh đạo Trung Đông dự kiến diễn ra trong thời gian tới. Phát biểu trong cuộc gặp, Quốc vương Abdullah khẳng định khu vực Trung Đông có nhiều thách thức, nhưng Mỹ có thể tin tưởng vào Jordan và các đồng minh trong khu vực. Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ, Quốc vương Abdullah đã có buổi làm việc với Phó Tổng thống Kamala Harris và Ngoại trưởng Antony Blinken. Ngày 19 tháng 7, hãng tin Reuters đưa tin theo kết quả của cuộc điều tra về một vụ rò rỉ dữ liệu do một tổ chức truyền thông phi lợi nhuận có trụ sở ở Pháp dẫn đầu thực hiện. Nhiều chính trị gia, giám đốc doanh nghiệp, nhà báo và các hoạt động trên thế giới có thể đã bị theo dõi bằng phần mềm gián điệp Pegasus do công ty công nghệ NSO của Israel phát triển. Pegasus là phần mềm có khả năng xâm nhập vào các điện thoại thông minh, cho phép trích xuất tin nhắn, hình ảnh, thư điện tử, ghi âm các cuộc gọi và bí mật kích hoạt micro. Trong khi đó, theo tờ The Guardian đưa tin, có hơn 1.000 người ở hơn 50 quốc gia là nạn nhân của vụ việc, trong đó ít nhất 65 giám đốc doanh nghiệp, 85 nhà hoạt động nhân quyền, 189 nhà báo và hơn 600 chính trị gia, kể cả một số nguyên thủ và thủ tướng. Ngày 18 tháng 7, NSO đã bác bỏ thông tin liên quan đến phần mềm gián điệp Pegasus và cho rằng đây là giả định sai lầm, đồng thời đe dọa đưa ra vấn đề pháp lý. Ngày 19 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết chiến hạm Đô đốc Gorkov của nước này đã bắn thử thành công tên lửa siêu vượt âm Zircon với vận tốc được cho là gấp 7 lần tốc độ âm thanh. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa Zircon đã đánh trúng mục tiêu trực diện ở khoảng cách hơn 350 km và cuộc thử nghiệm đã xác nhận tính năng chiến thuật và kỹ thuật của tên lửa. Zircon là một trong những hệ thống tên lửa tối tân nhất do Nga phát triển. Tên lửa này đã từng được Tổng thống Nga Putin đánh giá là bất khả chiến bại. Truyền thông Nga trước đó đưa tin quân đội nước này đang có kế hoạch trang bị hệ thống tên lửa Zircon cho một loại tàu ngầm và tàu nổi của Hải quân nước này. Thưa quý vị và các bạn, Văn Yên là một trong những địa phương của tỉnh Yên Bái có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tình hình an ninh trật tự phức tạp, nhất là ở các xã vùng cao, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến khó lường. Trước tình hình đó, Công an huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu những chiến công nổi bật của Công an huyện Văn Yên trong thời gian qua.
Nà Hầu là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, địa hình chủ yếu là đồi núi dốc với 99% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Những năm trước đây, do trình độ nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn rất phức tạp. Từ thực tế đó, trong những năm qua, Công an xã Nà Hầu đã nỗ lực bám sát địa bàn, chú trọng phối hợp với Công an các xã giáp danh nhằm kịp thời phát hiện xử lý những vụ việc, vấn đề có liên quan đến tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Công an xã Nà Hầu đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt trong đó giải quyết tranh giành đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đồng thời nắm chắc các đối tượng, không để các đối tượng lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, các vụ việc phức tạp ở địa phương, chống phá, xuyên tạc đảng, nhà nước. Anh Thảo A Lành, thôn trung tâm xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nói.
Trong thời gian vừa qua thì cũng được lực lượng công an lên xã nên là bây giờ bà con chúng tôi cũng ổn định và được tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy chống cháy nổ rồi cái an ninh trật tự bây giờ vẫn không còn nữa nên là bây giờ bà con chúng tôi cũng ổn định làm an.
Cùng với đó, công an xã còn tăng cường đấu tranh tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý chặt chẽ số đối tượng tù tha có tiền án tiền sự, các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập gây rối, số lao động tự do đến địa bàn lao động làm thuê. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tập trung truy quét các loại tội phạm hoạt động như trộm cắp tài sản, tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, buôn bán ma túy. Nhờ vậy, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã Nà Hầu không xảy ra phạm pháp hình sự, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã. Ông Vũ Xuân Bá, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Lực lượng công an xã đã cơ bản đã làm chuyển biến về cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an xã với cái trình độ và cái nghiệp vụ được đào tạo về cơ bản đã nhanh chóng nắm bắt tình hình trên địa bàn và tìm hiểu cái phong tục tập quán của địa phương và đã chủ động xây dựng cái kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong thời gian qua thì lực lượng công an xã đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải tranh chấp mâu thuẫn tại cơ sở.
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, từ cuối năm 2019 đến nay, Công an tỉnh đã bố trí lực lượng công an chính quy về đảm nhận nhiệm vụ công an xã tại Nà Hầu. Với đặc thù là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, do vậy công tác tuyên truyền nắm bắt địa bàn là một trong những khâu then chốt. Công an xã Nà Hầu đã làm tốt công tác tuyên truyền người dân không tin, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công an xã Nà Hầu cũng còn tăng cường công tác quản lý cư trú, nắm chắc tình hình di biến động về nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, không để đối tượng xấu và đối tượng phạm tội ẩn náu tại địa bàn hoạt động. Thiếu tá Bàn Toàn Phú, trưởng Công an xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Trong vừa rồi, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, đã phát động phong trào xuống các thôn bản. Trên địa bàn xã thì hiện tại là có 266 hộ, 2.280 nhân khẩu. Thì đối trong 3 thôn thì anh em tôi đều đã được tuyên truyền tất cả chế độ chính sách cho bà con nhân dân học tập và thực hiện. Để đảm bảo cái phương hướng tới thì anh em tôi cũng đã tham mưu đảng ủy, chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền cho nhân dân là hiểu về chế độ chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, đặc biệt là cái vùng đặc biệt khó khăn. Nhiệm vụ trọng tâm của công an xã thì vẫn là cái công tác tuyên truyền thôi, thường xuyên tuyên truyền cho bà con nhân dân để học tập pháp luật nhà nước, và các chỉ thị nghị quyết của Đảng để cho nhân dân học tập và thực hiện, để làm sao là phòng tránh được các loại đối tượng, các đối tượng như đối tượng ở bên ngoài vào địa bàn để tuyên truyền trái với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, và đồng thời để nhân dân cảnh giác, không để mất mát tài sản, không để sơ hở những cái tài sản cá nhân của gia đình để cho các đối tượng có cái cơ hội để vi phạm pháp luật.
Là xã vùng thấp của huyện Văn Yên, xã Quang Minh có 84% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống, trình độ dân trí của một bộ phận người dân còn nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng người dân vi phạm pháp luật diễn ra khá phổ biến. Mâu thuẫn, tranh chấp, tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra. Tình hình tội phạm, hình sự và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để, tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định về an ninh trật tự. Trước tình hình đó, Công an xã Quang Minh xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nói chung và đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng là nhiệm vụ then chốt thường xuyên và lâu dài. Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng, trưởng Công an xã Quang Minh, huyện Văn Yên cho biết.
Để thực hiện đảm bảo công tác an ninh tại đồng bào dân tộc số thì Công an xã chủ động tham mưu cho Đảng ủy chính quyền địa phương các công tác tuyên truyền vận động của chúng nhân dân tại địa bàn chấp hành tốt quy định của Đảng, Nhà nước, tiến hành vận động của chúng nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ theo đúng quy định pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2020 thì Công an xã đã chủ động phối hợp với đội quản lý hành chính Công an huyện tiến hành thu nộp trên 10 khẩu súng tự chế các loại. Trong thời gian tới thì Công an xã sẽ tiến hành tiếp tục là vận động tuyên truyền tại các thôn, vận động cụ thể tại các hộ gia đình, phối hợp với các người có uy tín của dân cư tiến hành vận động đến từng cụ thể, từng hộ gia đình, từng hộ dân để tránh trường hợp người dân là rời đi canh di cư cũng như là xuất cảnh trái phép.
Cùng với thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an huyện Văn Yên cũng chú trọng công tác dân vận, tổ chức các tổ đội công tác, cán bộ phụ trách khu vực tăng cường về cơ sở để bám địa bàn, gần gũi với nhân dân. Một mặt nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng tiêu cực trong dân tộc, tôn giáo, mặt khác đẩy mạnh tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Được phổ biến tuyên truyền vận động, người dân trên địa bàn huyện Văn Yên đã tự giác giao nộp vũ khí, cam kết không sử dụng súng tự chế để săn bắn. Ông Triệu Thiều Thăng, thôn Khe Ván, xã Quang Minh, huyện Văn Yên nói.
Trước đây thì đối với cái thôn bản này thì có một thời điểm là an ninh trật tự rất là nghiêm ngặt. Nhưng sau một thời điểm đó thì nó cũng buông lỏng đi, xong là một số cái đối tượng, ví dụ trộm cắp vặt, trộm cắp gà này, rồi trộm cắp vớ vẩn là bắt đầu trộm lớn rồi thì an ninh trật tự lại phải bên công an lại phải vào cuộc. Vì dân phản ánh nhiều là khi vào cuộc và bắt được một số vụ xong là bây giờ là lại giảm. Như hôm nay thì nộp cái vũ khí thì ở đây thì đối với địa phương là đã cấm rất là lâu rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng là vẫn anh em vẫn là để tái sản xuất lại để dùng đi hái lượm, cho nên là hôm nay được công an vận động để anh em tôi sẵn sàng để cho công an mang đi thôi, vì cái này là cấm rồi.
Huyện Văn Yên có 12 dân tộc chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50%. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, công an huyện đã tổ chức các tổ đội công tác, cử cán bộ phụ trách khu vực tăng cường bám nắm địa bàn và đẩy mạnh tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để dân hiểu, dân tin, tích cực cung cấp thông tin và phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chủ động phối hợp với các cấp chính quyền cơ sở tích cực vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, hiểu biết xã hội, thực hiện tốt chế độ chính sách cho người có uy tín, làm nòng cốt cho công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, Công an huyện Văn Yên đã cử cán bộ chiến sĩ luân phiên đi cơ sở xuống từng địa bàn, tiểu khu, từng gia đình cá nhân nắm tình hình, vận động tuyên truyền. Thượng tá Lý Tiến Máy, Phó trưởng Công an huyện Văn Yên cho biết.
Để đảm bảo cái an ninh trật tự trong đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới thì Công an huyện cũng đã triển khai một số các cái nhiệm vụ. Thứ nhất đó là làm tốt cái công tác tham mưu đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo đối với các ngành, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quán triệt là triển khai thực hiện hiệu quả các cái đề án kinh tế tại các địa phương nhằm tạo cái công an việc làm ổn định, có cái, cho người dân có một cái thu nhập ổn định thì hạn chế được cái việc mà phát phá lấn chiếm đất rừng cũng như là xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Thế mặt khác thì công an huyện cũng là chủ trì phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, để cho nhân dân hiểu và nắm được để thực hiện. Thì mặt khác thì cũng tuyên truyền, thế rồi là thông báo kịp thời cho nhân dân các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các cái thế lực thù địch, phản động và bọn tội phạm, để nhân dân cảnh giác, phát hiện, tố giác và đấu tranh.
Thời gian tới, Công an huyện Văn Yên tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh, tăng cường công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, giúp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm. Đồng thời phối hợp với các cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể, tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo để củng cố niềm tin, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Barcelona đã chính thức công bố bản hợp đồng tiếp theo của mình ở kỳ chuyển nhượng hè 2021. Người tiếp theo cập bến Nou Camp chính là Memphis Depay. Cựu cầu thủ của MU, Memphis Depay chính thức đầu quân cho Barca theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ này sẽ chơi cho đội chủ sân Nou Camp với bản hợp đồng trị giá 2 năm. Cầu thủ người Hà Lan sẽ khoác áo Barca với bản hợp đồng. Mức lương không được tiết lộ. Ở mùa giải 2020-2021, Memphis Depay thi đấu rất hay trong màu áo Lyon khi có tới 20 bàn thắng ở Ligue 1. Do đó, anh được huấn luyện viên Ronald Koeman thuyết phục chuyển sang Tây Ban Nha chơi bóng. Vào hôm qua, Arsenal thông báo đã chính thức sở hữu tiền vệ Albert Sambi Lokonga từ Anderlecht. Cầu thủ này đến với Arsenal theo bản hợp đồng trị giá 18 triệu bảng và không tiết lộ thời hạn. Nhưng phía Arsenal khẳng định Lokonga sẽ cam kết tương lai dài hạn với họ. Lokonga sinh ra trong một gia đình gốc Congo và hiện đang là thành viên của đội U21 Bỉ. Anh sẽ sớm đầu quân cùng các đồng đội vốn đang tập luyện ở Florida, Mỹ, chuẩn bị cho mùa giải mới. Tiền vệ này nhận được sự đánh giá cao từ huấn luyện viên Vansim Kompany, người đang dẫn dắt Anderlecht và cũng là bạn của huấn luyện viên Mikel Arteta. Lokonga là hợp đồng thứ hai của Arsenal hè này sau hậu vệ Nuno Tavares từ Benfica. Huấn luyện viên Solskjaer xác nhận Jesse Lingard, người vừa trở về sau nửa năm cho mượn ở West Ham, sẽ là một phần trong kế hoạch của MU mùa giải 2021-2022. Anh thăng hoa khi ghi 9 và kiến tạo 5 bàn sau 16 trận chơi cho đội bóng thành London. Lingard đoạt cú đúp giải thưởng gồm cầu thủ hay nhất và bàn thắng đẹp nhất tháng 4 ở ngoại hạng Anh. Phong độ cao tại West Ham giúp Lingard có mặt trong danh sách sơ bộ của tuyển Anh dự Euro 2020 rồi bị loại ở giờ chót. Tay vợt 17 tuổi người Mỹ Coco Gauff vừa phải nói lời chia tay Olympic Tokyo 2020 vì kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau lần kiểm tra mới nhất ngày 19 tháng 7. Chia sẻ trên trang cá nhân, tay vợt Coco Gauff chia sẻ: "Đại diện cho nước Mỹ để tranh tài ở Thế vận hội luôn là mong ước của tôi. Tuy nhiên tôi rất tiếc năm nay bị bỏ lỡ và sẽ thực hiện giấc mơ dang dở của mình ở các kỳ Olympic tiếp theo. Tôi chúc cho đoàn thể thao Mỹ thi đấu may mắn và an toàn tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 là Thế vận hội đầu tiên của Coco Gauff tham dự, nhưng vào giờ chót cô đã rút lui vì mắc Covid-19. Coco Gauff hạng 25 thế giới là tay vợt trẻ đang lên, được truyền thông mô tả là thần đồng hay Serena Williams mới của làng quần vợt Mỹ. Mới 17 tuổi, Coco Gauff đã gây ấn tượng mạnh khi liên tiếp tiến sâu vào các giải Grand Slam. Cô cũng vừa vào đến tứ kết của giải quần vợt Pháp mở rộng 2021, cũng như vào vòng 4 Wimbledon 2021.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 7 năm 2021. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.